Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 12 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Thẩm định mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự tại chung cư TNC Village. Khởi nghiệp từ vài chục triệu đồng, đến nay ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông ở tổ 20 phường Chùa Hang đã trở thành tấm gương nông dân tiêu biểu, vừa làm kinh tế giỏi, vừa năng động nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 11 tháng 10, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị nghiên cứu triển khai kết luận số 57 KLTU của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 10 năm thực hiện kết luận số 16 KLTU ngày 14 tháng 2 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chính sách, giải pháp cụ thể đã được xây dựng và triển khai hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng phát triển đất nước của các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế. Hội nghị cũng đã quán triệt triển khai kết luận số 57 KLTU ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó khẳng định quan điểm, công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu của kết luận số 57 là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045. Chiều ngày 11 tháng 10, tại khu đô thị Đan Cô, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự chương trình có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo đó, trong 9 tháng năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng của thành phố đều có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Đơn cử như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16,2%, giá trị sản xuất trên 1 hecta đất trồng chè kinh doanh bằng 102,2% kế hoạch. Với những thành quả trên, đồng chí khẳng định đã có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 47.800 hộ kinh doanh cá thể, trên 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 4.600 tỷ đồng, đã và đang đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm thu nhập cho người lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, mạnh dạn đầu tư, mở rộng kinh doanh với cơ cấu ngành nghề hợp lý. Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 27 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ngày 11 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình ứng dụng các giống lúa mới kết hợp công nghệ tiết kiệm phân bón trong sản xuất lúa chất lượng cao vụ mùa năm 2023. Theo đó, giống lúa được triển khai trong mô hình là các giống lúa thuần chất lượng cao như Đại Dương 2, Đại Dương 18, N91, HD11. Phân bón được sử dụng là phân nén NK. Mô hình được triển khai từ tháng 5 năm 2023 tại 7 xã phường gồm Tân Cương, Phúc Hà, Thịnh Đức, Sơn Cẩm, Linh Sơn, Đồng Liên và Quang Vinh. Với quy mô 29,5 hectare, hơn 200 hộ tham gia. Người dân tham gia mô hình được hỗ trợ 70% vật tư phân bón, hướng dẫn các kiến thức về khoa học kỹ thuật. Qua đánh giá cho thấy các giống lúa trong mô hình có thời gian sinh trưởng ngắn hơn, thời gian chỗ thoát nhanh hơn 2 ngày so với giống đối chứng. Phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp kết hợp bón phân viên nén dưới sâu NK có nhiều ưu điểm như tiết kiệm giống phân bón từ 15 đến 30%, hạn chế được sâu bệnh hại, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, số rảnh hữu hiệu trên mỗi khóm cao, chiều dài bông đồng đều. Về hiệu quả kinh tế, các giống lúa trong mô hình đạt năng suất gần 55 tạ trên 1 hecta, cao hơn giống đối chứng gần 8 tạ trên 1 hecta. Với những kết quả đạt được, bà con nông dân đề nghị tiếp tục được hỗ trợ về giống, phân bón để triển khai nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo. Ngày 11 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với Công an phường Tân Thịnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Công an phường thông tin nhanh về các vụ cháy xảy ra trên toàn quốc và địa bàn tỉnh, thành phố trong thời gian qua, tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở, đồng thời hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hộ gia đình, hướng dẫn một số kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu như sử dụng bình CO2 chữa cháy và bình bột chữa cháy loại xách tay, sử dụng một số dụng cụ có thể chữa cháy trong gia đình, v.v. Nói về ý nghĩa của công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, ông Khuất Hữu Khang, tổ dân phố 3, phường Tân Thịnh cho biết.
Công tác an toàn trong phòng cháy chữa cháy thì nhận thức của bà con về công tác phòng cháy chữa cháy thì còn ít. Thế nên là cái buổi tập huấn này không chỉ là về kỹ năng mà nâng cao nhận thức về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Cái này là có ý nghĩa hơn cả. Còn kỹ thuật về kỹ năng phòng cháy chữa cháy ấy, thì hầu hết kể cả phường cũng như tất cả các cấp đã tổ chức nhiều lần thì về cơ bản thì chúng tôi cũng đã nắm được.
Cũng tại hội nghị, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông như Thông tư số 32 ngày 1 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023. Thông tư số 67/2019/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bằng hình thức trình chiếu một số clip liên quan đến nội dung tuyên truyền, sau đó phân tích những điều đúng và chưa đúng theo quy định của pháp luật và tham gia trò chơi giải ô chữ giao thông. Qua hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ từ phường đến các tổ dân phố bổ sung kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an toàn giao thông. Qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, nâng cao văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Ngày 12 tháng 10, Hội Nông dân các phường Quang Trung, Tân Thịnh và Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tham gia giao lưu có 3 đội bóng của 3 phường với hơn 50 vận động viên thi đấu 12 trận theo hình thức vòng tròn tính điểm. Nhờ có sự tập luyện thường xuyên, tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cao thượng, trung thực, các đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, kịch tính. Thông qua chương trình, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực rèn luyện thể dục thể thao trong hội viên Hội Nông dân các phường xã trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, thi đua lao động sản xuất. Kết thúc giải, ban tổ chức trao một giải nhất và 2 giải nhì cho các đội tham dự. Nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự tại một số tỉnh thành trong cả nước, tổ công tác của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc do Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục V05 Bộ Công an, tổ trưởng tổ công tác đã có buổi thẩm định mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự tại chung cư TNC Village, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Chung cư TNC Village hoạt động từ năm 2019 với 182 căn hộ. Ngoài ra còn có các khu vực sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ. Chung cư hiện có 394 cư dân đang cư trú, gồm 299 người Việt Nam, 95 người nước ngoài và không có đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ của ngành cư trú tại chung cư. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại khu vực chung cư TNC cơ bản được bảo đảm. Vụ việc trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng cơ bản được kiểm soát. Do đó giúp cư dân tại đây nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự. Chị Nguyễn Thị Hảo, cư dân đang sinh sống tại chung cư TNC Village cho biết.
Và tôi nghĩ là cũng rất nhiều quý cư dân ở đây cũng đồng tình với tôi là về vấn đề an ninh, an toàn ở đây thì là rất là yên tâm. Bởi vì ở đây ban quản lý rất là nhiệt tình. Đội ngũ bảo vệ tức là liên tục túc trực 24/24 giờ, bất cứ lúc nào cư dân cần cũng có thể liên hệ với đội ngũ bảo vệ và ban quản lý cư dân. Cá nhân tôi thì nghĩ TNG Village là một nơi rất là đáng sống, và bản thân tôi đến thời điểm hiện tại thì cảm thấy rất là hài lòng với môi trường sống ở đây.
Qua kiểm tra hoạt động của mô hình cho thấy, mô hình chung cư an toàn về an ninh trật tự hoạt động dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ dân phố, tổ công tác thực hiện mô hình, ban quản trị, ban quản lý chung cư, nhân dân và lực lượng công an phường trong quản lý nhân hộ khẩu, quản lý người ra vào chung cư. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, thời gian qua các thành viên tham gia đã tích cực tuyên truyền, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến người dân, ký cam kết chấp hành các nội quy quy định của chung cư nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh để theo dõi, quản lý tại từng tầng của chung cư. Anh Trịnh Xuân Tuấn, Ban Quản lý Tòa chung cư TNG Village cho biết.
Qua công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra về thực hiện cái mô hình chung cư an toàn, thì Ban Quản lý cũng đã có những cái rút kinh nghiệm và để thời gian tới triển khai được mô hình nó được tốt hơn. Cùng với đó thì cái việc phối hợp và gắn kết với tổ dân phố và công an khu vực để thực hiện tốt cái công tác an ninh của tòa nhà cũng như là an ninh của khu vực nói chung để thực hiện được tốt hơn, và để chung cư TNG thì là một điểm sáng của mô hình chung cư an toàn trên toàn thành phố.
Việc xây dựng, thực hiện mô hình điểm chung cư an toàn về an ninh trật tự góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân cùng chung sức với lực lượng công an tham gia quản lý chung cư, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ công tác yêu cầu các thành viên trực tiếp tham gia quản lý chung cư TNG Village tiếp tục duy trì, vận hành theo mô hình hiện đại với nhiều tiện ích, không gian xanh an toàn, phối hợp nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, qua đó góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu và người dân đến xem chương trình ca nhạc trình diễn thời trang đặc biệt chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên vào hồi 20 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Ngày 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương triển khai phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực để xe phục vụ chương trình ca nhạc thời trang cụ thể như sau. Khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp là nơi diễn ra sự kiện, do vậy sẽ tạm thời cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đội Cấn, đoạn từ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đến Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh để phục vụ chương trình. Thời gian cấm bắt đầu từ 19 giờ đến khi kết thúc chương trình, đồng thời bố trí sắp xếp hai khu vực để xe của đại biểu và nhân dân đến xem. Khu vực để xe đại biểu gồm các tuyến đường Nguyễn Du từ trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đến hết trụ sở Công an thành phố, Phố Quyết Tiến từ Liên đoàn Lao động tỉnh đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đường Nha Trang từ trụ sở Sở Tư pháp đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sân trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Vương là điểm gửi xe của các đoàn tham dự chương trình, lực lượng được huy động của thành phố và nhân dân. Khu vực để xe của nhân dân gồm vỉa hè các tuyến đường Nha Trang, Hùng Vương, Bến Tượng, Phố Quyết Tiến. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ vài chục triệu đồng, đến nay ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông ở tổ 20 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành tấm gương nông dân tiêu biểu, vừa làm kinh tế giỏi, vừa năng động, nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Trao đổi với ông Trần Hữu Đông được biết, cách đây gần 30 năm, ông đã đi nhiều nơi để học làm nghề mộc và làm thợ mộc tại các xưởng mộc trong và ngoài tỉnh. Với tính kiên trì, nhẫn nại, cộng thêm sự khéo léo và nhiều tài lẻ trong điêu khắc, ông đã nhanh chóng trau dồi cho mình nhiều kinh nghiệm để sản xuất nghề mộc. Khi tay nghề đã vững, năm 2000, ông Đông quyết định mở xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất với quy mô nhà xưởng khoảng 40m², chuyên sản xuất hàng mộc dân dụng. Trong quá trình sản xuất, bản thân ông đều trực tiếp kiểm soát các khâu từ lựa chọn nguyên liệu thô cho đến các khâu trong quá trình sản xuất. Do đó, chất lượng sản phẩm luôn bảo đảm, hạn chế được tối đa các lỗi kỹ thuật. Nhờ đó, xưởng sản xuất đồ gỗ do ông Đông làm chủ đã tạo được uy tín với người tiêu dùng. Ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông, chia sẻ.
Từ bé mình cũng đã thích cái nghề mộc rồi, cho nên cũng lớn lên thì cũng đã tìm hiểu từ các cơ sở trong nghề mình tự may mò kinh doanh. Nói chung là hàng tất cả thứ thì đều người ta để yêu cầu đặt, thì kể từ những cái cửa tủ bếp, cầu thang, các loại tủ bếp, nói chung là ai nhu cầu anh ai đặt cái gì thì mình làm được hết.
Nhận thấy thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao, ông Đông tiếp tục mạnh dạn bỏ số tiền trên 2 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị và mở rộng nhà xưởng với diện tích trên 600 m2. Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, doanh thu hàng năm của cơ sở không ngừng tăng cao. Ngoài ra, gia đình ông cũng tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động với thu nhập bình quân từ 6 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Là một trong những công nhân gắn bó với cơ sở ông Đông nhiều năm qua, anh Giảng Viết Thắng cho biết.
Nói chung là chúng tôi công nhân làm đây thì mọi chủ doanh nghiệp tạo mọi điều kiện đầy đủ. Bảo hiểm, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mọi thủ tục cũng như mọi doanh nghiệp khác là đầy đủ cả. Anh em cũng yên tâm làm việc.
Nhờ sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi cùng những bàn tay khéo léo, đến nay xưởng sản xuất chế biến gỗ của gia đình ông đã cho ra nhiều mặt hàng đồ gỗ cao cấp phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã. Các mặt hàng hiện có tại cơ sở chủ yếu là ván ốp trần, ván ốp tường, ván sàn, cầu thang, giường, tủ, bàn ghế hội trường, khách sạn được sản xuất từ gỗ nhiên liệu chất lượng cao, được xuất bán cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Ngoài việc năng động trong phát triển kinh tế và là tấm gương doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi, ông Đông còn được mọi người biết đến là một hội viên hội nông dân nhiệt tình năng nổ trong các phong trào hoạt động của địa phương. Với quan niệm sống không chỉ để nhận mà phải biết cho đi, nhiều năm qua bản thân ông cùng các thành viên trong gia đình đã trích một phần thu nhập để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, cũng như đóng góp ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ ở địa phương. Bà Ma Từ Thị Mai Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình ông Đông là một hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn phường Chùa Hang. Trong những năm qua, thì cơ sở đã sản xuất ra nhiều mặt hàng với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn phường cũng như ngoài phường. Bên cạnh cái việc sản xuất kinh doanh thì chủ cơ sở cũng đã tham gia đóng góp vào nhiều các hoạt động của địa phương, đặc biệt là các hoạt động từ thiện. Tôi thấy rằng là đây là một cái tấm gương tiêu biểu đáng để cho chúng ta học tập, đặc biệt là nhân rộng cái mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn phường.
Để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, ông Đông cho biết, trong thời gian tới, gia đình ông tiếp tục đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Với công việc hiện tại, ông Trần Hữu Đông không chỉ phát huy và bảo tồn nghề truyền thống của cha ông, mà ông còn là tấm gương sáng cho nhiều hội viên nông dân học tập noi theo. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Căn cứ quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thông tư số 11/2022/TT-BLD-TBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thực hiện kế hoạch số 176/KHUBND ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch số 825/KHSLD-TBXH ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023, cụ thể như sau. Một lớn, mục đích yêu cầu. Một, mục đích. Thu thập thông tin cơ bản chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và thông tin biến động của người lao động cư trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên làm cơ sở quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Tổng hợp đồng bộ cơ sở dữ liệu về người lao động để xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trong phạm vi cả nước. 2. Yêu cầu. Thông tin về người lao động được thu thập bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa. Thông tin dữ liệu về người lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh, thành phố. Tổ chức thu thập thông tin về người lao động lồng ghép với các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực. Hai lớn, nội dung thực hiện. 1. Tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, thành phố, chủ trì, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động cho các điều tra viên của các phường xã. 2. Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin về cung lao động. 2.1. Đối tượng thu thập. Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, tại thời điểm thu thập thông tin đang cư trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, sau đây gọi tắt là người lao động. 2.2. Nội dung thu thập. A. Nội dung thông tin thu thập. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã số bảo hiểm xã hội, nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện tại, đối tượng ưu tiên. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất, trình độ chuyên môn kỹ thuật và chuyên ngành đào tạo. Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế, công việc chính đang làm, tên công việc, vị thế việc làm, nơi làm việc, tên, loại hình, địa chỉ, tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, tình trạng thất nghiệp, tình trạng làm việc trước khi thất nghiệp, thời gian thất nghiệp, lý do không tham gia hoạt động kinh tế. B. Mẫu thu thập thông tin. Thực hiện theo mẫu số 01 ban hành kèm theo kế hoạch này, tức mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư số 11/2022/TT. BLD-TBXH, sau đây gọi là phiếu thu thập thông tin. C. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động được xác lập từ các nguồn quy định tại khoản 3, điều 12 thông tư số 11/2022/TT-BLD-TBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. D. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động được cập nhật, điều chỉnh từ các nguồn quy định tại khoản 4, điều 12 thông tư số 11/2022/TT-BLD-TBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 2.3. Thời điểm và thời gian thu thập. A. Thời điểm thu thập ngày 15 tháng 10 năm 2023. B. Thời gian thu thập 60 ngày bắt đầu từ thời điểm thu thập. 2.4. Quy trình thu thập. A. Bước 1. Ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo tổ công tác phường xã, xóm, tổ dân phố triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, ban hành theo quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, sau đây gọi tắt là Tổ đề án 06, phân công thành viên trong Tổ đề án 06 tiến hành thu thập thông tin theo mẫu số 01, ban hành kèm theo kế hoạch này, nên lựa chọn điều tra viên là những người có kinh nghiệm trong hoạt động điều tra, thống kê, am hiểu địa bàn, có uy tín tại địa phương. Hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. B. Bước 2. Sau khi thu thập thông tin xong, Tổ đề án 06 tiến hành nghiệm thu, làm sạch, đảm bảo phiếu thu thập đầy đủ thông tin và phân công cho các thành viên của Tổ phối hợp với Công an cấp xã, thực hiện việc triển khai nhập vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành xong phiếu nào nhập phiếu đó, theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Công an, hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Đồng thời giao cán bộ chuyên trách về lĩnh vực lao động thương binh và xã hội phường xã, cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý nguồn nhân lực của tỉnh, địa chỉ http://thainguyen.nguonnhanluocxahoi.vn. phục vụ công tác quản lý lao động tại địa phương. C. Bước 3. Cán bộ chuyên trách về lao động thương binh và xã hội phường xã thường xuyên cung cấp các thông tin thay đổi hoặc bổ sung các công dân chưa có thông tin cho công an phường xã cập nhật vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo kịp thời, chính xác. D. Bước 4. Cơ quan công an phường xã quản lý thông tin nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ, cung cấp các thống kê, báo cáo tình hình biến động của người lao động cho đơn vị chuyên trách cung cấp, phục vụ công tác quản lý khi có yêu cầu. Lưu ý, trong quá trình thu thập, nhập thông tin, tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án 06 phường xã, xóm, tổ dân phố có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ, triển khai đề án 06, phường xã, xóm, tổ dân phố lưu giữ hồ sơ đầy đủ, gắn chỉ tiêu và thời gian hoàn thành. 2.5. Tổng hợp báo cáo. Ủy ban nhân dân các phường xã báo cáo kết quả thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động năm 2023 theo mẫu số 01, ban hành kèm theo kế hoạch này gửi Ủy ban nhân dân thành phố qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố trước ngày 20 tháng 12 năm 2023. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố kiểm tra, rà soát kết quả thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động từ cấp xã, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu số 02, ban hành kèm theo kế hoạch này về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. 2.6. Sản phẩm thu thập, lưu trữ và tổng hợp. Cơ sở dữ liệu về lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 3. Kiểm tra giám sát. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm thành lập tổ kiểm tra giám sát thành phố. Tổ kiểm tra giám sát có trách nhiệm kiểm tra, điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ủy ban nhân dân các phường xã giao tổ trưởng tổ đề án 06 chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin về người lao động tại địa phương, kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ba lớn, kinh phí thực hiện. Từ nguồn kinh phí lồng ghép thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Từ nguồn kinh phí thực hiện tiểu dự án 3, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc dự án 4, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.